Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024 có những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ, chủ trì hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng để bàn về việc tổ chức triển khai quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động. Ban chỉ đạo 689 tỉnh Bến Tre họp nghe báo cáo kết quả thực hiện phòng chống khai thác IUU và công tác chuẩn bị đón thanh tra của Ủy ban châu Âu EC lần thứ 5. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 5 tại tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đông Nam Bộ đã chủ trì hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng để bàn về việc tổ chức triển khai quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 4 tháng 5 năm 2024. Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, thành công và đánh giá cao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị. Theo Thủ tướng, việc hoàn tất phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời điểm này có ý nghĩa quan trọng chín mùi để cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu tại nghị quyết phát triển vùng và quy hoạch cấp quốc gia vào vùng. Cụ thể hóa việc bố trí không gian phát triển các ngành quốc gia trên địa bàn, triển khai các dự án mang tính kết nối quan trọng giữa các tỉnh trong vùng, liên vùng và liên ngành, đẩy nhanh thực hiện các đột phá chiến lược nhằm phát huy tối đa lợi thế so sánh về vị trí địa kinh tế của vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả vùng và các vùng lân cận. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố, thành viên Hội đồng Điều phối vùng, đại diện các bộ ngành cùng các đại biểu thảo luận cho ý kiến, làm sâu sắc hơn các giải pháp phát triển của quy hoạch, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, các cơ chế chính sách đặc thù cần sớm thí điểm triển khai, khai thông và tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển vùng. Theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 4 tháng 5 năm 2024, mục tiêu quy hoạch đến năm 2030, Đông Nam Bộ trở thành vùng văn minh hiện đại có công nghiệp phát triển, vượt qua ngưỡng thu nhập cao, đời sống vật chất tinh thần của người dân dẫn đầu cả nước, là vùng động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, phát triển năng động, tốc độ tăng trưởng cao, trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực. Đông Nam Bộ đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển các lĩnh vực, văn hóa xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, phát triển kinh tế xanh, phát thải carbon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nhanh hệ thống đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Đông Nam Bộ là đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước, trung tâm tài chính quốc tế, nơi tập trung của các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới. Có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á và phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa dự hội thảo quốc tế nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kiện do tập đoàn Phenica, trường đại học Phenica phối hợp với tập đoàn Sibosis và Đại học bang Arizona Hoa Kỳ tổ chức. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm tham gia của giới chuyên gia, các tổ chức cá nhân lĩnh vực di mạch bán dẫn trong và ngoài nước.
Những vấn đề quan trọng về nhân lực cho lĩnh vực di mạch bán dẫn tại Việt Nam như tính khả thi của việc đào tạo 50.000 kỹ sư di mạch Việt Nam đến năm 2030, các chính sách hỗ trợ của chính phủ với các trường đại học đào tạo lao động ngành bán dẫn, kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn của các công ty và trường đại học hàng đầu thế giới, cách thức để có thể hình thành một tháp nhân lực bán dẫn Việt Nam từ nguồn nhân lực đầy tiềm năng là những chủ đề được các đại biểu đưa ra tại hội thảo.
Việc mà hợp tác giữa các trường đại học Phenica, các trường đại học trong nước, các trường đại học nước ngoài cũng như là các tập đoàn doanh nghiệp làm cho công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch ấy, thì được góp phần chúng ta xây dựng được sinh thái cũng như tạo cái điều kiện là vừa nâng cao chương trình đào tạo cũng như là tìm được cái hội việc làm cho các em sinh viên sau khi ra trường.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định Chính phủ Việt Nam đang tập trung xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và đề án đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn theo tiêu chuẩn quốc tế.
Việc nhanh chóng xây dựng được đội ngũ nhân lực chất lượng cao có chuyên môn sâu về vi mạch bán dẫn được cho là bài toán mấu chốt, là cơ hội cũng là thách thức lớn nhất để Việt Nam phát huy tốt tiềm năng. Nên ở đây cái bài toán có lẽ là chúng ta cần phải nhìn nhận đánh giá lại là trong các cái chuỗi để phát triển công nghiệp bán dẫn đó, có 6 công đoạn đó, thì trong mỗi công đoạn chúng ta cần phải có cái dự báo và đánh giá thật rõ cái nhu cầu thị trường.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc đồng hành cùng cơ sở đào tạo doanh nghiệp để tạo ra môi trường kinh doanh, dạy học thuật thuận lợi, khuyến khích sự đổi mới, nghiên cứu, phát triển, sản xuất trong lĩnh vực bán dẫn.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa đại biểu Quốc hội với công nhân lao động. Bà Hồ Thị Quang Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh và 220 công nhân lao động đại diện cho các doanh nghiệp tham dự. Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, bà Trần Thị Thanh Lam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội và ông Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh theo dõi. Công nhân lao động có nhiều ý kiến kiến nghị xoay quanh các vấn đề điều chỉnh giảm tuổi nghỉ hưu, việc tính lương hưu đối với người lao động trong doanh nghiệp đảm bảo an sinh xã hội, thời gian rút bảo hiểm xã hội một lần và quá trình làm hồ sơ thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp, chế độ chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ mang thai tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều cử tri quan tâm luật công đoàn sửa đổi về quy định cơ chế quản lý biên chế phù hợp từng đơn vị, đảm bảo nguồn thu kinh phí công đoàn và quy định chi quyết toán trong các hoạt động phong trào hàng năm ở công đoàn cơ sở. Cử tri cũng thể hiện sự quan tâm đến vấn đề tạo việc làm, duy trì việc làm bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, phát triển nhà ở, nơi vui chơi giải trí, trường học cho con của công nhân lao động và thực trạng tín dụng đen tác động đến người lao động. Công nhân lao động phản ánh tâm tư nguyện vọng của mình về đời sống việc làm và tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đa số ý kiến của công nhân lao động được lãnh đạo các sở ngành tỉnh giải trình làm rõ theo thẩm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và Liên đoàn Lao động tỉnh kịp thời tháo gỡ giải quyết các kiến nghị của cử tri, thực hiện tốt các chính sách quan tâm chăm lo công nhân lao động đúng theo quy định. Đồng thời, đoàn tiếp thu, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của công nhân lao động để phản ánh tại kỳ họp Quốc hội tới. Dịp này, ban tổ chức tặng 60 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Thưa quý vị, chiều qua ngày 4 tháng 5, Ban chỉ đạo 689 tỉnh Bến Tre đã họp nghe báo cáo kết quả thực hiện phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, gọi tắt là chống khai thác IUU và công tác chuẩn bị đón thanh tra của Ủy ban châu Âu EC lần thứ 5. Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 689 tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đến nay, toàn tỉnh có 2.382 tàu cá đăng ký, cơ quan chức năng cấp giấy phép khai thác thủy sản 2.543 chiếc, tỷ lệ tàu đăng kiểm đạt hơn 88%, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2023 và 8% so đầu năm. Số tàu chưa thực hiện đăng kiểm, chưa có giấy phép, tàu 30, không đăng kiểm, không đăng ký, không giấy phép khai thác, đã được cơ quan chức năng địa phương rà soát xác minh. Công tác theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, kiểm soát tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, xác nhận, chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác cũng được ngành chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm. Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt một vụ trên hai cá nhân với số tiền hơn 1 tỷ đồng về hành vi khai thác thủy sản tại vùng biển quốc gia khác mà không có giấy phép, không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp tàu vượt ranh, 10 chủ tàu không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình. Tiếp tục thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành. Đại biểu đã báo cáo thêm, làm rõ các tồn tại khó khăn và đề xuất giải pháp liên quan tình trạng tàu 30, bến cá tư nhân, công tác giám sát theo dõi hoạt động tàu cá, xử phạt hành chính, xử phạt các hành vi vi phạm, thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Qua hai đợt thực hiện cái việc mà rà soát cái tàu 30 á, thì đợt 1 thì có 133 tàu, đợt 2 có 115 tàu, là ở này thuộc diện cái tàu cá là 30. Thì ở đây thì địa phương thì cũng đã gửi cái danh sách như báo cáo về tên. Thì cái này thì cái hướng thì sau khi mà được sự đồng ý của cơ quan các cấp á, thì địa phương sẽ thực hiện hướng dẫn cái thủ tục đăng ký cấp phép theo cái quy định đối với tàu cá dưới 12 mét. Còn đối với tên 12 mét thì sẽ hướng dẫn thủ tục đăng kiểm cấp phép là thực hiện đối với tàu cá 30 này.
Đối với tàu 30 mà cái không đăng ký đăng kiểm mà không có giấy phép khai thác á, thì căn cứ vào cái công văn 782 ngày 5 tháng 3 của Sở Nông nghiệp thì Ủy ban nhân dân cũng đã rà soát 3 đợt. Thì đợt 1 là 10, đợt 2 là 74 tàu, đợt 3 là 29. Hiện nay tổng cộng cái số tàu thuộc diện 30 của thị trấn Chùm Tôm là 113 tàu. Thì địa phương cũng phối hợp với cán bộ đồn biên phòng và các ngành đoàn thể đã gặp gỡ tiếp xúc và có cái lập cái biên bản từng cái tàu. Thì ở thị trấn Chùm Tôm cũng đề xuất là ở Sở Nông nghiệp tỉnh có cái văn bản chỉ đạo để chấp thuận làm để cho làm thủ các cái thủ tục để đăng ký đăng kiểm lại cho các tàu này, để nếu mà đúng ngành nghề thì mình cho hoạt động để đăng ký, còn không đúng ngành nghề thì mình có cái kế hoạch để mà chuyển đổi ngành nghề, thì các cái tàu mà không có hoạt động đúng ngành nghề.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá công tác chống khai thác IUU đã được các ngành địa phương tập trung thực hiện và tiếp tục chuyển biến tốt. Thời gian tới, các ngành địa phương tiếp tục tập trung cho công tác tuyên truyền. Sắp tới là thời điểm các tàu thường vi phạm vùng biển nước ngoài nhiều. Vì vậy, công tác giám sát rất quan trọng và cần làm tốt. Đối với tàu 30, tiếp tục ra soát, xóa đăng ký theo quy định. Nếu tàu đủ điều kiện hoạt động thì phải thực hiện đầy đủ các thủ tục. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hướng xử lý đối với tàu 30.
Giờ đầu biên phòng các chỉ cũng tập trung, nông nghiệp cũng tập trung. Đối với các tàu mất tín hiệu, tàu vượt ranh thì cái số được xử phạt so với cái số vi phạm nó tăng lên khá, nhưng nó vẫn còn một số trường hợp là chưa xử lý. Vậy thì tiếp tục thực hiện cái giải pháp giống như vừa rồi mà chúng ta đã tập trung phối hợp với các tỉnh bạn, để trước mắt là kiểm tra những cái tàu này phát hiện thì ngăn chặn, hãy báo chúng ta để chúng ta xử lý, để phối hợp xử lý.
Đối với các tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, các ngành chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thực thi các quyết định, ra soát lại và hoàn chỉnh hồ sơ liên quan công tác giám sát sản lượng thủy sản, chuẩn bị các điều kiện đưa cảng cá Ba Tri mới vào hoạt động. Các ngành địa phương góp ý cho dự thảo kế hoạch thực hiện chỉ thị 32, xây dựng kế hoạch thực hiện chuẩn bị tiếp đoàn thanh tra OC. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh nhấn mạnh, đây là thời gian cao điểm. Vì vậy, các ngành địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện để công tác chống khai thác IUU đạt kết quả tốt nhất so với mục tiêu đề ra.
Chiều qua ngày 4 tháng 5, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đoàn Bến Tre và Ủy ban Nhân dân huyện thành phố tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc cho hơn 300 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
Phát biểu tại ngày hội, ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động có kỹ năng nghề của các doanh nghiệp rất lớn, trong khi người học thường chú trọng đến việc học đại học nhiều hơn. Từ đó dẫn đến tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Vì vậy, việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở là việc làm hết sức cần thiết, tạo cơ hội cho học sinh lựa chọn đúng hướng đi theo đúng năng lực, sở trường, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình. Đại diện các trường cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đơn vị tư vấn về học nghề, việc làm tham gia ngày hội đã giới thiệu về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu ngành nghề, kỹ năng nghề nghiệp và tư vấn tuyển sinh của đơn vị cùng cơ hội việc làm sau khi ra trường. Các em học sinh đã đặt nhiều câu hỏi về chính sách ưu đãi dành cho học sinh khi theo học tại các trường, ngành nghề đào tạo của các trường, những ngành nghề dễ tìm kiếm việc làm và được đại diện các trường cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị tư vấn về việc làm giải đáp thỏa đáng.
Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa, lễ kỷ niệm và diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã tổ chức tổng duyệt chương trình. Dù chỉ là tổng duyệt, nhưng bà con các dân tộc tỉnh Điện Biên và du khách đã rất háo hức chờ đón, tạo nên một bầu không khí lễ hội sớm tại nơi đây.
Từ 5 giờ sáng, chỉ cần nhìn hàng dài người dân xếp hàng hai bên đường như thế này, đủ cho thấy sự háo hức, đón chờ của bà con nơi đây. Buổi tổng duyệt được tiến hành đúng với thời gian diễn ra của buổi lễ chính thức, vì vậy để có được vị trí tốt, bà con phải đi từ rất sớm. Buổi tổng duyệt bắt đầu lúc 7 giờ sáng, với màn xếp hàng nghệ thuật, chủ đề Bản hùng ca Điện Biên do các nghệ sĩ, chiến sĩ đoàn nghi lễ quân đội biểu diễn. Tiếp đó là màn trống hội với sự tham gia của 1.000 diễn viên là học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân. Lễ chào cờ sẽ có 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc quốc ca cùng các máy bay mang cờ đảng, cờ tổ quốc bay qua lễ đài. Sau đó, các khối diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người sẽ bắt đầu di chuyển từ sân vận động và đi qua một số tuyến phố của thành phố Điện Biên Phủ. Do sức chứa của sân vận động tỉnh Điện Biên khá hạn chế nên không dễ có thể vào xem. Tuy nhiên dự kiến đến ngày 7 tháng 5, ban tổ chức sẽ bố trí các màn hình cỡ lớn tại một số khu vực để bà con tiện theo dõi. Sau buổi tổng duyệt, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm với các khối nhằm đảm bảo chu đáo mọi công tác cho lễ kỷ niệm chính thức.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
Tăng cường công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến bảo hiểm xã hội toàn dân. Nuôi trùng quế kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm vừa tăng thu nhập vừa giảm ô nhiễm môi trường.
Thưa quý vị, bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình do nhà nước tổ chức thực hiện, có chính sách hỗ trợ tiền đóng, giúp người dân tiết kiệm tích lũy để khi về già hưởng chế độ lương hưu. Thời gian qua, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre đạt được nhiều kết quả tích cực và đang hướng đến thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển loại hình bảo hiểm này để toàn dân được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.
Vừa qua, tại hội nghị chuyên đề Giải pháp truyền thông bảo hiểm xã hội tự nguyện khu vực đồng bằng sông Cửu Long do tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức, các đại biểu đã trao đổi nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn truyền thông để việc tổ chức thực hiện thời gian tới đạt chất lượng hiệu quả hơn, tích cực đóng góp nâng cao độ bao phủ bảo hiểm xã hội, tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân.
Phải làm cho người ta thấy rằng đây không phải là quyền của bà con, nhưng mà lại là quyền của bà con, quyền an sinh xã hội. An sinh xã hội là luật, là hiến pháp quy định nhân công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội. Bác không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bác bị mất quyền an sinh xã hội một phần, bởi vì nhà nước còn đóng hộ cho bác một phần, đúng không ạ? Hỗ trợ ngân sách chứ phải bác đóng 100%. Tóm lại, bác có quyền an sinh xã hội, bác không mua, bác sẽ bị mất cái quyền nhà nước hỗ trợ, rất lãng phí. Đây là cái điều anh em mình đi truyền thông phải nói cho bà con. Mà muốn nói cho bà con phải nói cho lãnh đạo hiểu. Lãnh đạo tỉnh ủy ban phải hiểu chi tiết này thì các đồng chí sẽ thuận lợi. Đó. Cái thứ hai, họ chỉ tham gia khi nhận thức đúng. Còn tôi không nhận thức đúng thì tôi nghĩ là tôi tham gia cái bảo việt, cái bảo hiểm thương mại cho nó nhanh. Việc gì phải làm nhằng. Đúng không? Đóng một nhát hưởng cái gì nó rõ luôn. Còn các anh là hứa hẹn 20 năm đằng đẵng không biết đến bao giờ. Rồi nhỡ nó thay đổi chính sách chế độ một nhát thì tôi mất hết. Lo, đúng không? Lấy cái gì để bảo tín cho người ta? Cho nên hợp đồng thì mình không có. Cái chết của mình là mình không hợp đồng. Mình toàn nói mồm xong rồi mình đưa cho cái sổ, đúng không? Một cái phiếu thu là xong. Trong khi cái ông bảo hiểm kia nó một ràng buộc trách nhiệm hàng trăm trang mà người ta còn chưa thấy yên tâm, đúng không? Cái khác của chúng mình chính là chỗ này. Vậy muốn cho nhân dân tin thì phải có một cái củng cố niềm tin để cho bà con thấy rằng đây là chính sách của nhà nước. Đó, chúng tôi chỉ tổ chức thực hiện thôi, không lo, không sợ mất. Nếu không nói những điều này, chắc chắn truyền thông về tự nguyện thất bại. Đấy là những điểm tôi rút ra có mấy cái khác biệt như thế mà chúng ta phải đặt ra công tác truyền thông phải được quan tâm, đẩy mạnh hơn và phải thực hiện nó bài bản. Các đồng chí chuyên nghiệp hơn, công phu hơn thì mới có hiệu quả.
Nâng cao hơn nữa nhận thức, đồng thời có những cái giải pháp nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm tuyên truyền đầy đủ về ý nghĩa chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, nhất là quyền lợi trách nhiệm của người sử dụng, người lao động, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân hiểu hơn về quyền lợi nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội.
Qua khảo sát cho thấy, tiềm năng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre còn rất lớn, gấp khoảng 6 lần người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 13 ngày 23 tháng 2 năm 2023 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, thể hiện quyết tâm chính trị của cấp ủy chính quyền, tạo thuận lợi cho công tác truyền thông, vận động hướng đến bảo hiểm xã hội toàn dân. Trên cơ sở xác định công tác truyền thông là chìa khóa để thực hiện hiệu quả việc phát triển người tham gia, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre đã không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện phù hợp với thực tế tình hình. Một trong những điểm nổi bật là hàng năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký kết các chương trình phối hợp liên ngành với các sở ban ngành, đoàn thể để thực hiện công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời kết hợp các hình thức truyền thông, truyền thống với truyền thông hiện đại như kết nối, chia sẻ dữ liệu, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh, cổng thông tin điện tử các sở ngành, đoàn thể, tuyên truyền qua Zalo, Facebook, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, qua báo đài địa phương để đưa chính sách bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần hơn với người dân.
Hàng năm, chỗ ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đã duy trì ký kết cái kế hoạch phối hợp giữa ban với cái Bảo hiểm xã hội tỉnh để xác định các cái công việc trọng tâm cần cái tập trung thực hiện, trong đó tập trung tuyên truyền về các cái chủ trương chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, rồi phối hợp cung cấp các cái tin bài để đăng trên các cái thông tin phục vụ lãnh đạo cũng như là thông tin sinh hoạt chi bộ, rồi tổ chức các cái cuộc hội nghị báo cáo viên chuyên đề về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, qua đó tăng cường cái việc đưa thông tin về cơ sở để giúp cho cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về cái lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Ngoài ra, nhằm kịp thời trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông chăm sóc khách hàng cho đội ngũ nhân viên thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên, nhân viên thu. Qua đó, hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội được thực hiện tốt, góp phần mang lại kết quả khả quan trong vận động đối tượng tham gia. Nếu như năm 2022, tổng số người bảo hiểm xã hội tự nguyện 11.163 người, chiếm 1,4% lực lượng lao động trong độ tuổi, thì đến hết năm 2023, toàn tỉnh có gần 12.000 người tham gia, tăng gần 1.000 người so với năm 2022. Theo kế hoạch giai đoạn từ nay đến năm 2025, Bến Tre phấn đấu đạt 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia đạt khoảng 1,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Để chính sách tốt đẹp này đến được với người dân, cần tiếp tục tăng cường truyền thông, đặc biệt là tập trung triển khai các chiến dịch truyền thông cao điểm, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình với nội dung hình thức sáng tạo, phù hợp với điều kiện đối tượng. Đồng thời đó, phát động kêu gọi tổ chức cá nhân doanh nghiệp cùng chung tay góp sức ủng hộ nguồn lực tài chính để tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Hiện nay, tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Bình Đại đang được các ngành các cấp tập trung giải quyết cơ bản ổn định. Trong đó có sự đóng góp đáng kể của các cơ sở tôn giáo đã chung tay cùng chính quyền địa phương trong vận động sự hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Gần một tháng qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Đại đã phối hợp với chùa Giảng Phước, thị trấn Bình Đại và chùa Tân Linh, xã Thành Phước, tổ chức vận động các đoàn từ thiện và hảo tâm và các công ty doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, Bình Thuận, Đồng Tháp hỗ trợ và tặng cho người dân các xã Thành Phước, Thừa Đức, Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Bình Thới, Bình Thắng và thị trấn Bình Đại 1.600 thùng nước uống loại 20 lít, 500 lốc nước suối, hơn 6.100 chai loại 1-5 lít và 500 can loại 30 lít cùng nhiều dụng cụ chứa nước. Tổng kinh phí ước tính trên 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đại Đức Thích Phước Chí, trụ trì chùa Giảng Phước, còn vận động các nhà hảo tâm thực hiện nhiều chuyến xe chở nước cung cấp cho các điểm tiếp nước ở các xã. Tính đến thời điểm này, huyện Bình Đại đã thành lập được 94 điểm cấp nước miễn phí thường xuyên, tiếp nhận 12 máy lọc nước, 243 bồn chứa nước dung tích từ 500 lít trở lên, tiếp nhận trên 31.000 bình nước uống, trên 84.000 chai nước uống, trên 13.000 mét khối nước ngọt. Các xã tiếp nhận tiền mặt gần 80 triệu đồng để hỗ trợ nhân dân. Ngoài ra, huyện còn tiếp nhận gần 10.000 can đựng nước, túi nhựa cùng quà tiền mặt từ các tổ chức cá nhân hỗ trợ bà con nhân dân với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa tổ chức hội thảo tham vấn kỹ thuật về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự thiêu. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu đang được xây dựng với nhiều cơ chế ưu đãi. Nếu như mua bán sẽ gây ra tình trạng phát triển ồ ạt, khó kiểm soát công suất nguồn, đặc biệt sẽ dẫn tới tình trạng mất cân đối nguồn, do đó sẽ không có hoạt động mua bán điện mặt trời mái nhà.
Theo Bộ Công Thương, quy hoạch điện 8 đã xác định tổng công suất các nguồn, rà soát điều chỉnh tổng công suất nguồn cho phù hợp với nhu cầu. Vì vậy, nếu phát triển điện mặt trời áp mái mà cho thực hiện mua bán điện thì sẽ có nguy cơ phát triển ồ ạt, dẫn đến khó kiểm soát công suất nguồn, gây áp lực lên hệ thống điện quốc gia, nguy cơ mất an toàn hệ thống. Chính vì mục đích tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đã đề xuất với Chính phủ cho phép điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được đấu nối với hệ thống điện quốc gia, miễn trừ thực hiện một số quy định, tiêu chí khắt khe của pháp luật và có nhiều ưu đãi về chính sách, do đó sẽ không có hoạt động mua bán điện mặt trời mái nhà. Ở góc độ nhà nước, người dân và doanh nghiệp, việc xây dựng lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự sản tự tiêu không phải là đầu tư để kinh doanh hay tìm kiếm lợi nhuận, mà là mua sự tiện ích, chủ động trong việc sử dụng điện. Trong tương lai, sau khi Bộ Công Thương tổng kết thực tiễn, thi hành chính sách để đề xuất với cấp có thẩm quyền lộ trình, giải pháp mua bán sản lượng điện dư thừa, khi đó, việc mua bán điện dư thừa mới đủ cơ sở pháp lý thực hiện. Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý của các bộ ngành địa phương, các tổ chức để hoàn thiện dự thảo nghị định, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và giải mục tiêu thiết lập cơ sở, hành lang pháp lý, khuyến khích hiệu quả các tổ chức cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu phù hợp với mục tiêu, định hướng, cơ cấu nguồn điện theo quy hoạch điện 8.
Thực hiện dự án tuyên truyền vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Hội Nông dân xã Thanh Thế A, huyện Mỏ Cày Nam đã vận động hơn 20 hộ viên tham gia mô hình nuôi trùng quế kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm. Đến nay nhiều hộ dân đã thành công và mô hình đang được nhân rộng. Từ đầu năm 2023, Hội Nông dân xã Thành Thế A đã tuyên truyền về mô hình nuôi trùng quế, vừa có lợi trong xử lý môi trường, vừa góp phần tăng thu nhập nên một số hộ viên nông dân đã đầu tư thực hiện. Gia đình ông Trần Văn Quán ở ấp Thành Long đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trại với diện tích 20m² để nuôi trùng quế. Với mô hình này, gia đình ông giải quyết được lượng phân do đàn bò thải ra mỗi ngày qua việc ủ chế chế phẩm sinh học làm thức ăn cho trùng quế, nên không còn ô nhiễm môi trường như trước đây.
Thì nuôi cái này nó cũng dễ cho ăn, rồi là coi như phân bò. Nuôi bò cũng có ích lợi, thì cái mình hút con bò cho nó ăn. Nó ăn rồi sau này mình lấy nó ra, mình cho gà, cho vịt, hay cá này kia mình chăn nuôi cá.
Hộ ông Nguyễn Văn Nết ở ấp Tân Phong cũng là một trong những hộ đi đầu trong phong trào nuôi trùng quế. Mô hình không những giúp gia đình tiêu quỹ lượng phân trong chăn nuôi bò, mà còn tạo thu nhập từ bán trùng quế, trung bình mỗi tháng từ 1 đến 2 triệu đồng.
Thấy các anh em trước nuôi cũng có hiệu quả, thì tôi thấy tôi mới đây tôi phát triển nuôi, tôi thấy thứ nhất là mình để là không làm ô nhiễm môi trường. Cái thứ hai để phát triển là cho gà vịt mình đồ nó ăn hay hoặc cá ăn cũng có lợi, nó đỡ tốn tiền thức ăn.
Nuôi trùng quế kết hợp với chăn nuôi gia súc gia cầm là mô hình hiệu quả trong nông nghiệp bởi lượng chất thải từ chăn nuôi được sử dụng làm thức ăn cho trùng quế, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Người nuôi ngoài bán trùng quế thì phân trùng quế có thể tận dụng để bón cho các loại cây trồng, nhờ vậy giảm được chi phí sản xuất. Theo kế hoạch, Hội Nông dân xã Thành Thế A sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để nhân rộng mô hình này.
Cái mô hình trùng quế triển khai ra cho 10 hộ để thực hiện trong cái dự án. Thì song song đó thì Hội Nông dân đã vận động cho người dân thực hiện thì cũng phải trên 20 hộ nữa. Về cái thấy cái mô hình này nó có nhiều cái lợi ích. Nhất là về cái phân chuồng thải ra thì mình cho trùng quế ăn thì nó đảm bảo được cái môi trường. Cái thứ hai nữa thì con trùng quế thì mình dùng con trùng quế để cho gà ăn, vịt ăn và cá. Mình có cái cho những hộ dân có cái lợi nhuận tăng thêm của hộ gia đình.
Thành công của mô hình nuôi trùng quế tại xã Thành Thế A đã giúp nông dân có thêm nguồn thu nhập đáng kể khi tạo thành một dòng tuần hoàn trong nông nghiệp, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề môi trường trong chăn nuôi. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.